Khí vũ trụ, chương 487, lại đây một cái đập phá quán. Góc truyện audio.com, chương 487, lại đây một cái đập phá quán. Lạc Thái Tư nói ra. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Nếu như chỉ có một người, người ở bên trong dù là tựu chín thành phần thắng, hắn y nguyên không muốn đi đoạt xá. Có thể thấy được người này cẩn thận đã đến cực hạn. Một người đều cẩn thận không dám đoạt xá. Hai người hắn ngược lại dám đoạt xá rồi. Cái này, cổ đạo phản ứng tương đối chậm. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Lạc Thái Tư thở dài. Ngươi cảm thấy hai người đến rồi về sau. Hội theo một cái cửa tiến vào sao. Trừ phi là đến sáng sớm một đêm. Nếu như đồng thời đến lời nói chỉ sợ sẽ không. Bởi vì ai đều mơ tưởng đi vào trước. Cổ đạo lần này trả lời cực nhanh. Lạc Thái Tư gật đầu. Cái này là được rồi. Bởi vì hai người ai đều mơ tưởng cái thứ nhất đến bên trong đi. Cho nên tất nhiên sẽ theo hai cái cửa đồng thời tiến vào. Coi như là có kém. Đại khái cũng là tại chút xíu tầm đó. Nói như vậy, tựu cũng không bị truyền tống ra ngoài. Mà người tiến vào bên trong. Tất nhiên sẽ tại trước tiên phát hiện cái kia tiểu đỉnh. Một cái có thể tụ tập thần linh khí tiểu đỉnh. Người ngẫm lại có nhiều chân quý. Loại này tiểu đỉnh, coi như là quan hệ lại tốt hai người sợ đều sẽ là lẫn nhau khởi tâm tư. Nếu như vậy hai người còn không có đánh nhau. Cái kia bổ đoàn bên trong tồn tại cũng nhất định sẽ làm cho hai người đánh nhau. Cái kia không nhất định. Ta tựu cũng không cùng chủ mẫu tranh. Cổ đạo vội vàng nói. Lạc Thái Tư nói ra. Ngươi là sẽ không tranh đoạt. Đó là bởi vì ngươi gọi ta chủ mẫu. Tuy vậy, ngươi cũng muốn cái kia bổ đoàn. Ngươi bây giờ cảm thấy bình thường sao? Ngươi muốn thoáng một phát. Nếu như hai người đồng thời tranh đoạt tiểu đỉnh, cuối cùng nhất định sẽ vẫn lạc một người. Còn lại chính là cái kia chỉ sợ cũng hội trọng thương. Đoạt xá một cái trọng thương chi nhân cùng đoạt xá một cái không có bị thương chi nhân. Ngươi cho rằng cái nào càng bảo hiểm. Cho nên nói cái này cái bổ đoàn người bên trong. Phi thường cẩn thận, người nọ tại bổ đoàn bên trong. Cổ đạo nghi hoặc hỏi. Lạc Thái Tư khẳng định nói. Nhất định là tại bổ đoàn bên trong. Không có sai. Ta nhìn thấy cái kia bổ đoàn thời điểm. Tâm trí đều thiếu chút nữa bị đoạt rồi. Cũng may ta không phải quá người tham lam. Tăng thêm trên người còn có thanh tâm đan. Ai nha, đáng tiếc. Sớm biết như vậy chúng ta đã đoạt cái kia tiểu đỉnh đi ra. Cổ đạo cảm thán nói. Đã đoán được bổ đoàn bên trong lòng người nghĩ đến đoạt xá. Vậy bọn họ đã đoạt tiểu đỉnh bỏ chạy a tối đa không đi đụng cái kia cái bổ đoàn. Lạc Thái Tư lắc đầu. Chúng ta tuyệt đối không thể cầm cái kia tiểu đỉnh. Cái kia tiểu đỉnh là bổ đoàn người trong mệnh căn tử. Một khi chúng ta động thủ, tất nhiên sẽ cùng người nọ trở mặt. Ta suy đoán một khi trở mặt, cái chỗ kia sợ là ra không được. Lạc Thái Tư cho rằng nàng không có đoán sai. Cái kia địa phương nhỏ bé, nếu là đối phương khóa lại lời nói, nàng cùng cổ đạo đều ra không được. Làm tiểu bố khống chế luân hồi oa đứng tại một chỗ trong hư không. Cha dự cảm thán nói, cái này phi hành pháp bảo chỉ sợ là tiên giới nhanh nhất được rồi. Chờ ngươi tu vi đi lên, tựu là đã đến thần giới. Chỉ sợ cũng không có vài món phi hành pháp bảo có thể đuổi theo ngươi cái này cái nồi. Hắn cũng không phải dám hỏi thăm Lam tiểu bố. Sinh tử oa ở địa phương nào? Lam tiểu bố thật giống như không có nghe được cha dự lời nói bình thường. Trong mắt của hắn lộ ra sát khí. Cha dự trong nội tâm nhảy dựng. Hắn lo lắng cho mình nói gì đó làm cho Lam tiểu bố khó chịu lời nói. Tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Lam huynh, ngươi nói tịch thần cốc tựu là cái chỗ này sao? Lam tiểu bố gật gật đầu. Không sai, tịch thần cốc chính là trong chỗ này. Bên trong là có thần linh khí. À, cha dự kích động lên. Tiên linh khí đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Thần linh khí với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Thật sự có thần linh khí. Chúng ta là không phải muốn vào đây. Cha dự liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Liên quan đến chính mình tu vi khôi phục sự tình. Cha dự cũng bất chấp sợ đến tội Lam tiểu bố rồi. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Hiện tại không cần đi vào. Ta muốn đi một chỗ. Lạc Thái Tư liên tiếp kích phát hai cái thần thông cầu. Cái này làm cho Lam tiểu bố sát ý đại thịnh. Nếu như không là tiên đế cường giả, Lạc Thái Tư tuyệt đối sẽ không kích phát hắn cho thần thông cầu. Lạc Thái Tư kích phát thần thông cầu. Đã nói lên danh hào của hắn tại Côn Khư Hải còn không cách nào cam đoan Lạc Thái Tư an toàn. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải đi Côn Khư Hải Đại Côn Hải Cảnh. Tịch thần cốc bên ngoài Lam tiểu bố trí một cái truyền tống trận. Trực tiếp có thể truyền tống đến hư không chiểu Nê Hà bên ngoài. Theo hư không chiểu Nê Hà, hắn lại có thể truyền tống đến Côn Khư Tiên Thị. Theo Côn Khư Tiên Thị, lại đến Đại Côn Hải Cảnh. Coi như là không ngồi truyền tống trận, Lam tiểu bố cũng không cần mấy ngày thời gian. Lam tiểu bố chạy tới Đại Côn Hải Cảnh đồng thời. Một gã xích mắt nam tử vẫn đứng ở Đại Côn Hải Cảnh bên ngoài. Đạo hữu, cái chỗ này thực không thể mở ra. Đại Côn Hải Cảnh cửa vào quan hệ đến ta Đại Côn Tiên Cung hộ trận. Một khi cưỡng ép mở ra cái chỗ này, ta Đại Côn Tiên Cung đem triệt để bộc lộ ra đến. Hơn nữa hộ cung đại trận cũng sẽ sụp đổ mất. Một gã Đại Côn Tiên Cung trông coi Đại Côn Hải Cảnh cửa vào Tiên Vương phi thường khách khí nói. Nếu như không phải Lam tiểu bố xuất hiện, Đại Côn Tiên Cung trông coi Tiên Vương cũng sẽ không khách khí như thế nói chuyện. Ai dám làm cho hắn tại Đại Côn Hải Cảnh bí cảnh mở ra trong lúc cưỡng ép mở ra bí cảnh cửa vào. Hắn sớm động thủ, bởi vì Lam tiểu bố cường giả loại này xuất hiện, làm cho Đại Côn Tiên Cung mấy vị cung chủ minh bạch. Thấp điều đạo lý làm người, bằng không mà nói, cổ côn đảo lượng gia tựu là vết xe đổ. Về phần cái này Tiên Vương nói lời, đó là thật không có gạt người. Đại Côn Tiên Cung hộ trận tựu là mượn nhờ Đại Côn Hải Cảnh tự nhiên đại trận mà bố trí. Loại này hộ trận đã vượt qua cửu cấp tiên trận phạm trù. Không chỉ nói không thể mở ra, tựu tính toán cho ngươi cưỡng ép đi mở ra, ngươi cũng không cách nào mở ra Đại Côn Hải Cảnh. Bất quá một khi thật sự tại Đại Côn Hải Cảnh mở ra trong thời gian cưỡng ép mở ra bí cảnh cửa vào, cái kia Đại Côn Tiên Cung hộ trận sẽ sụp đổ mất. Cái đó và lúc trước Lam tiểu bố xóa Đại Côn Tiên Cung một ít che đầy cấm chế bất đồng. Xóa che đầy cấm chế, rất nhiều thứ có thể trông thấy, nhưng hộ trận vẫn còn. Một khi hộ trận sụp đổ, Đại Côn Tiên Cung đó là triệt để chạy trần chuồng rồi. Xích mắt nam tử lạnh lùng chằm chằm vào cái này Tiên Vương. Ngữ khí so ánh mắt của hắn càng là băng hàn. Cho ngươi 10 hơi thời gian, đem cái này bí cảnh mở ra. Bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi. Chính mình mở ra bí cảnh đại môn. Nói chuyện đồng thời, cường đại khí tức nghiền áp xuống tới. Cái này Tiên Vương sắc mặt lập tức tựu tái nhợt đi lên. Đối phương là một cái rất mạnh tiên đế. Người này Tiên Vương một bên coi chừng phát ra tin tức, một bên run giọng nói ra. Tiền bối, Đại Côn Hải Cảnh vượt qua Tiên Vương cảnh giới là không thể đi vào. Cưỡng ép đi vào ta Đại Côn Tiên Cung hộ trận đồng dạng sẽ xuất hiện sụp đổ. Nếu như Lạc Thái Tư ở chỗ này, nàng tuyệt đối sẽ minh bạch, vì cái gì vượt qua Tiên Vương không thể đi vào rồi. Bởi vì thần nguyên điện trong chính là cái kia tồn tại, không cho phép càng mạnh hơn nữa cường giả đi vào, đối với hắn tạo thành uy hiếp. 6, 5, 4, cái này xích mắt nam tử thật giống như không có nghe được Tiên Vương lời nói bình thường. Vẫn là không ngừng điểm số. Tiên Vương mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Hắn cảm thấy tử vong khí tức. 3, 2, 1, theo một chữ báo ra. Cái này xích mắt nam tử bỗng nhiên một đạo thủ ấn vỗ xuống đi. Người này tiên vương liền hừ đều chưa kịp hừ một tiếng. Đã bị đối phương đập thành huyết vụ. Thật can đảm, dám ở ta Đại Côn Tiên Cung giết người. Một tiếng gầm lên truyền đến. Đi theo một đạo quang mang tự cuốn hướng về phía cái này xích mắt nam tử. Xích mắt nam tử hừ lạnh một tiếng. Thậm chí liền pháp bảo đều không có tế ra. Đưa tay tự là một quyền oanh đi ra ngoài. Oanh, răng rắc, pháp bảo hào quang tiêu tán không còn. Người này công kích xích mắt nam tử tu sĩ bị một quyền này oanh phi. Không trung nổ ra hơn 10 đạo huyết mũi tên. Chờ rơi trên mặt đất thời điểm. Sớm đã không có khí tức. Một quyền này không chỉ có đoạn tuyệt sinh cơ. Còn đuổi giết nguyên thần. Đúng tại lúc này, Đại Côn Tiên Cung Đại Cung Chủ Nguyên Bố, ba Cung Chủ Trương Vô Tuyết, bốn Cung Chủ Ấn Tiêu Văn cùng một chỗ đuổi tới. Ngoại trừ ba vị này Cung Chủ, còn có mấy danh trưởng lão, cùng một đám còn lại Tông Môn Tiên Đế tới. Hết thảy mọi người nhìn trước mắt huyết tinh tràng cảnh đều là hít một hơi lãnh khí. Bị oanh giết người ở đây đều biết. Đại Côn Tiên Cung ngoại sự trưởng lão hạ ngang, tiên đế sơ kỳ thực lực, một cái tiên đế sơ kỳ, tại trong tay đối phương một chiêu đều không có qua. Cái này xích mắt nam tử muốn mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người suy nghĩ Côn Khư Hải gần đây là làm sao vậy? Côn Khư Hải ra một cái Lam tiểu bố còn chưa đủ loạn sao? Tại sao lại đến rồi một cái mọi người cũng không biết xích mắt? Mấu chốt là cái này xích mắt thực lực kinh người đáng sợ. Vị đạo hữu này, ta Đại Côn Tiên Cung cùng các hạ không oán không cừu. Các hạ ra tay liền giết ta tông môn trưởng lão. Cái này là ý gì? Nguyên Bố cảm nhận được đối phương thực lực cường đại. Không có lập tức động thủ. Cái đó và lúc trước Lam Tiểu Bố tới nơi này bất đồng. Lam Tiểu Bố thực lực cường hãn không nói. Còn chiếm lý. Đại Côn Tiên Cung tuy nhiên ăn phải cái lỗ vốn, cũng là có thể nói đi qua, dù sao đối lý lại trước, mà chuyện lần này, thoạt nhìn hẳn là đối phương đối lý, Nguyên Bố trong nội tâm cũng có sổ, Lam Tiểu Bố sự kiện về sau, hắn tự nhiều lần dặn dò qua Đại Côn Tiên Cung sở hữu đệ tử, chấp sự cùng trưởng lão, vô luận là đối mặt ai, đều không thể vô lý động thủ. Xích mắt nam tử nhìn lướt qua Nguyên Bố, nhàn nhạt nói ra, ta cần hiện tại tiến vào Đại Côn Hải cảnh. Nguyên Bố biến sắc, đây là khiêu khích toàn bộ Đại Côn Tiên Cung sao? Hiện tại tiến vào Đại Côn Hải cảnh, đối phương hay vẫn là một cái có thể miểu sát tiên đế tồn tại. Nghĩ đến thực lực đối phương cường hãn, Nguyên Bố cưỡng ép nhịn xuống nội tâm phẫn nộ. Đại Côn Hải cảnh mở ra về sau. Chỉ có thể chờ đóng cửa, cưỡng ép đi vào, sẽ chỉ làm ta Đại Côn Tiên Cung hộ trận bị xé nứt. Hơn nữa, Đại Côn Hải cảnh cũng không thể tiến vào tiên vương phía trên tu sĩ. Ha ha, xích mắt nam tử ha ha cười cười. Ta độc tộ muốn đi vào một cái bí cảnh, còn phải đi qua ngươi Đại Côn Tiên Cung đồng ý. Ngươi Đại Côn Tiên Cung quá để ý mình rồi. Nói xong cái này tự xưng độc tổ xích mắt nam tử căn bản là chẳng muốn tiếp tục xem Nguyên Bố bọn người. Một bước liền đi tới Đại Côn Tiên Cung bí cảnh lối vào. Trương tay tế ra một thanh ba dài nhọn mâu. Động thủ, Nguyên Bố lửa giận rốt cuộc không cách nào nhịn được ở, hắn Đại Côn Tiên Cung giàu gì cũng là Côn Khư Hải đệ nhất thực lực. Lúc nào đến người có thể khi dễ rồi. Nguyên Bố nói động thủ thời điểm. Đồng dạng tế gia pháp bảo, chẳng những là Nguyên Bố, đi theo Nguyên Bố sau lưng bốn gã tiên đế hậu kỳ trưởng lão. Ba cung chủ Trương Vô Tuyết, bốn cung chủ Ấn Tiêu Văn đồng thời ra tay, bốn gã tiên đế đỉnh phong, ba gã bán thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Cái kia cuồng bạo tiên nguyên khí tức còn không có oanh ra. Tựu cơ hồ muốn cho không gian hít thở không thông. Chính là mấy cái tiên đế cũng đều dám ở ta độc tổ trước mặt động thủ sao? Độc tổ đang khi nói chuyện, Trong tay ba dài nhọn mâu không bao giờ nữa là oanh hướng đại côn hài cảnh cửa vào. Mà là chuyển oanh hướng về phía nguyên bố bọn người. Cách chương.